Tuấn Hiệp và Khánh Thư kính chào quý thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay thứ Tư ngày 1 tháng 11 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Quốc hội tiếp tục thảo luận về đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội.
Đề nghị xem xét kỷ luật nếu để thiếu máu ở đồng bằng sông Cửu Long.
Đề xuất không tổ chức giải chạy đêm, hạn chế sự kiện quanh phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm.
Facebook bắt đầu thu phí người dùng không muốn xem quảng cáo.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay mùng 1 tháng 11, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 6, Quốc hội thảo luận tại hội trường về kinh tế xã hội ngân sách, chỉ rõ một số khó khăn của tình hình trong nước và thế giới, đồng thời ghi nhận những nỗ lực của cả hệ thống chính trị, chính phủ, bộ ngành, địa phương. Các đại biểu Quốc hội đánh giá kinh tế có dấu hiệu phục hồi nhưng còn khá mong manh để thúc đẩy hướng tới thực hiện tối đa mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023. Trước tình hình tổng cầu thấp, tín dụng cho nền kinh tế khó đạt được kế hoạch đề ra, áp lực lên tỷ giá, lạm phát, lãi suất cao, khả năng phục hồi của nền kinh tế còn chậm, nhiều đại biểu đề nghị đẩy mạnh đầu tư phát triển.
Cũng trong phiên thảo luận sáng nay, đại biểu Quốc hội và Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan đã nêu lên thực trạng ngành và đề xuất các giải pháp tháo gỡ. Với những giải pháp quyết liệt của chính phủ triển khai trong lĩnh vực y tế, đại biểu nhận định việc đấu thầu mua sắm thuốc đã được cải thiện, không còn hiện tượng phải mua thuốc ngoài và cũng giảm đi rất nhiều. Tuy nhiên, việc mua bán vật tư tiêu hao y tế lại vẫn còn nhiều tồn tại hạn chế. Đại biểu kiến nghị đẩy mạnh tiêu chí bảo hành, chuyển giao kỹ thuật, phân nhóm, chỉ có hãng chất lượng tốt mới chấp nhận bảo hành, bảo trì lên đến 5 năm, kèm theo các điều khoản đào tạo chuyển giao. Tiếp thu giải trình, Bộ trưởng Bộ Y tế Đào Hồng Lan nêu rõ, thiếu thuốc, thiết bị vật tư y tế là một thách thức dai dẳng. Đây không phải là hiện tượng mới xảy ra ở nhiều nước, đặc biệt nghiêm trọng hơn trong và sau đại dịch COVID-19.
Phát biểu tranh luận với ý kiến không nên siết chặt chung cư mini, đại biểu Leo Thị Lịch, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bắc Giang cho rằng, việc tạo điều kiện cho người có thu nhập thấp để có chỗ ở, học tập và lao động rất là cần thiết. Nhưng không vì thế mà buông lỏng công tác quản lý nhà nước về xây dựng cơ sở hạ tầng và quản lý đô thị ở khu nhà ở, nhà trọ và khu chung cư và không bảo đảm an toàn.
Liên quan đến vụ cháy ở quận Thanh Xuân, Hà Nội khiến 56 người tử vong, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội cho biết đã tiếp nhận 110 tỷ đồng của người dân ủng hộ các nạn nhân. Nhưng đến nay mới giải ngân được khoảng 6 tỷ đồng. Bên lề hành lang Quốc hội, nhiều đại biểu cho rằng cần sớm giải ngân tới tận tay các nạn nhân và thân nhân người mất.
Chuyển sang những thông tin đáng chú ý khác. Về tình trạng thiếu máu tái diễn tại Cần Thơ và các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, Bộ Y tế đã có văn bản khẳng định nếu tình trạng thiếu máu kéo dài tại địa phương, cần xem xét hình thức kỷ luật trường hợp không làm hết trách nhiệm nếu có trong việc mua sắm vật tư, túi máu, sinh phẩm ảnh hưởng đến việc điều trị của người bệnh. Trước đó từ đầu tháng 6 năm 2023, tình trạng thiếu máu tại khu vực này đã diễn ra. Bộ Y tế đã đôn đốc các địa phương hỗ trợ tạm đáp ứng nhu cầu sử dụng máu tại khu vực.
Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm vừa có văn bản đề nghị Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội bố trí sắp xếp các hoạt động trên không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, hạn chế các hoạt động có tổ chức gian hàng không phù hợp tại không gian đi bộ Hồ Hoàn Kiếm và phụ cận. Đáng lưu ý, Ủy ban Nhân dân quận Hoàn Kiếm đề nghị không tổ chức các giải chạy vào ban đêm để không ảnh hưởng tới cuộc sống của người dân trong khu vực. Cùng với đó, Sở Văn hóa và Thể thao được đề nghị hạn chế việc cấp phép các sự kiện có tổ chức biểu diễn âm nhạc với công suất âm thanh lớn tại khu vực quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục.
Kể từ hôm nay mùng 1 tháng 11, giá ga bình Petrolimex bán lẻ đã bao gồm VAT tại thị trường Hà Nội là 438.300 đồng một bình dân dụng 12kg, 1.753.000 đồng một bình công nghiệp 48kg, lần lượt tăng 4.020 đồng một bình 12kg và 15.880 đồng một bình 48kg đã bao gồm VAT. Còn tại thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành phía Nam, các đơn vị đầu mối kinh doanh phân phối mặt hàng ga công bố giá ga tháng 11 2023 tăng 334 đồng một kg so với tháng 10. Mức giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng tại khu vực phía Nam sẽ dao động ở mức 467.000 đồng một bình 12kg.
Liên Bộ Tài chính Công Thương thông báo thay đổi giá bán lẻ xăng dầu trong kỳ điều chỉnh mới. Giá mới được áp dụng từ 15 giờ ngày hôm nay. Cụ thể, giá xăng E5 RON92 tăng 250 đồng một lít lên 22.610 đồng một lít. Xăng RON95 tăng 416 đồng một lít lên 23.930 đồng một lít. Như vậy, giá mặt hàng xăng đã có 2 phiên tăng liên tiếp. Trong khi đó, giá dầu diesel giảm 549 đồng một lít xuống 21.940 đồng một lít. Dầu hỏa giảm 448 đồng một lít, còn 22.305 đồng một lít. Dầu ma rút giảm 373 đồng một kg, còn 16.240 đồng một kg. Tại kỳ điều hành này, Liên Bộ tiếp tục không trích lập, đồng thời không chi quỹ bình ổn đối với tất cả các loại xăng dầu.
Chuyển sang các tin tức quốc tế. Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed được dự đoán sẽ giữ nguyên lãi suất ở mức cao nhất 22 năm qua khi kết thúc cuộc họp trong ngày hôm nay 1 tháng 11 theo giờ địa phương, nhằm kiềm chế lạm phát mà không gây tổn hại cho nền kinh tế. Fed đã tăng mạnh lãi suất trong phần lớn thời gian của năm ngoái, nâng lãi suất lên khoảng 5,25 đến 5,5% với hy vọng có thể đưa lạm phát về mức mục tiêu trong dài hạn là 2%. Tại cuộc họp gần đây nhất, các nhà hoạch định chính sách của Fed dự đoán sẽ có ít nhất thêm một lần nâng lãi suất nữa trong năm nay, nhưng họ đã thay đổi về khả năng tăng lãi suất trong những tuần sau đó.
Bắt đầu từ tháng 11 này, Facebook chính thức thu phí quảng cáo người dùng với những ai không muốn xem quảng cáo. Gói thuê bao vừa được Meta công bố bước đầu áp dụng tại thị trường EU và Thụy Sĩ từ tháng 11. Theo đó, người dùng tại khu vực này có thể trả phí 9,99 euro, tương đương với 260.000 đồng mỗi tháng khi đăng ký qua website, hoặc 12,99 euro, tương đương với 330.000 đồng khi đăng ký trên ứng dụng iOS, Android để không phải xem quảng cáo. Động thái này đánh dấu lần đầu tiên Meta thu phí dịch vụ người dùng Facebook và Instagram.
Lực lượng phòng vệ Israel IDF vào tối 31 tháng 10 cho biết đã không kích Jabalia, trại tị nạn lớn nhất ở Gaza, và hạ một chỉ huy chủ chốt của phong trào Hồi giáo Hamas đã tham gia vụ tấn công lãnh thổ Israel ngày 7 tháng 10. Người phát ngôn IDF thông tin cuộc không kích đã đánh sập một đường hầm của Hamas, khiến hàng chục thành viên của lực lượng này thiệt mạng. Trong khi đó, theo giới chức y tế Palestine, vụ tấn công đã khiến hơn 50 người Palestine thiệt mạng và khoảng 150 người bị thương.
Một quan chức thuộc Tổ chức Y tế Thế giới WHO cảnh báo nguy cơ xảy ra thảm họa y tế công cộng tại giải Gaza. Cảnh báo trên được đưa ra trong bối cảnh người dân ở giải Gaza di rời hàng loạt và cơ sở hạ tầng cung cấp nước, dịch vụ vệ sinh tại đây bị hư hỏng. Trong khi đó, người phát ngôn Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF cũng lên tiếng cảnh báo về nguy cơ tử vong ở trẻ sơ sinh do mất nước khi nguồn cung cấp sinh hoạt chỉ ở mức 5% so với bình thường.
Pakistan sẽ bắt đầu vây bắt và trục xuất những người nhập cư không có giấy tờ, trong đó có hàng trăm nghìn người từ nước láng giềng Afghanistan vào ngày 2 tháng 11. Theo Bộ Nội vụ Pakistan, nước này là nơi sinh sống của hơn 4 triệu người di cư và tị nạn Afghanistan, trong đó có khoảng 1,7 triệu người không có giấy tờ hợp lệ. Islamabad cho biết người Afghanistan đã tham gia vào 14 vụ tấn công tự sát trong năm nay và cáo buộc các nhóm chiến binh hoạt động trên lãnh thổ của họ đã huấn luyện các chiến binh qua biên giới. Những người tự nguyện rời đi sẽ được chính phủ Pakistan hỗ trợ tại trung tâm tạm cư tạm thời.
Vào sáng ngày 31 tháng 10 theo giờ địa phương, tàu vũ trụ có người lái Thần Châu 16 đã mang theo phi hành đoàn hạ cánh thành công xuống bãi đáp Đông Phong ở khu tự trị Nội Mông, miền Bắc Trung Quốc. Phi hành đoàn trở về trong tình trạng sức khỏe tốt, đánh dấu sự thành công của sứ mệnh Thần Châu 16. Trong thời gian 5 tháng làm việc trên trạm vũ trụ, các phi hành gia đã thực hiện 70 thí nghiệm không gian về y học hàng không vũ trụ, sinh thái sự sống, công nghệ sinh học, khoa học vật liệu, công nghệ hàng không vũ trụ và 8 dự án nghiên cứu kỹ thuật có yếu tố con người.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý thính giả, hưu trí là một trong những chế độ quan trọng của chính sách bảo hiểm xã hội, góp phần bảo đảm an sinh lâu dài cho người lao động, người dân khi về già.
Thời gian qua, việc bảo đảm các chế độ quyền lợi của người tham gia bảo hiểm xã hội đã được nhiều địa phương quan tâm, tăng cường nhiều giải pháp tuyên truyền vận động để phát triển và mở rộng đối tượng. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau đây của Radio Nhân dân.
Với mức thu nhập tương đối ổn định từ cửa hàng hủ tiếu, chị Lương Thị Trang sinh sống tại huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long đã không hề do dự khi quyết định tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện với mức đóng cao nhất. Năm nay mới ngoài 40 tuổi, chị Trang nhẩm tính nếu đến khi nghỉ hưu mình sẽ có khoản lương hưu cố định hàng tháng hơn 5 triệu. Số tiền đủ để chị có thể an nhàn khỏi phải lo toan khi hết tuổi lao động.
Tôi thấy quyền lợi cũng rất nhiều. Dạ, không có ảnh hưởng gì kinh tế mình, giống như mình bỏ ống heo vậy thôi. Được nữa, mình được hưởng lương hưu, được trợ cấp thêm bảo hiểm y tế.
Không có điều kiện như chị Trang, dù còn đang là hộ cận nghèo, nhưng chị Thạch Thị Mai Liên vẫn cố gắng dành dụm để ra mỗi tháng mua bảo hiểm xã hội tự nguyện cho cả hai vợ chồng. Chồng làm thợ hồ, vợ là lao động tự do. Chị Liên biết nếu không tích lũy từ khi còn trẻ, thì khi về già cuộc sống sẽ rất khó khăn.
Anh chia sẻ cái lợi ích của bảo hiểm ha. Rồi em thấy nó có lợi ích tốt như vậy, rồi cho nên em gán hà tặng hà tiện em mua bảo hiểm mua cho hai vợ chồng hết.
Theo ông Ngô Tuấn Anh, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Vĩnh Long, có thể thấy rõ bảo hiểm xã hội chính là trụ cột an sinh xã hội của Đảng và Nhà nước ta nhằm hỗ trợ người lao động yên tâm, ổn định cuộc sống. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội chính là thành quả của quá trình lao động, là khoản tích lũy của bản thân khi còn sức khỏe, còn thu nhập để dành khi về già.
Qua những cái buổi đối thoại trực tiếp thì chúng tôi cũng giới thiệu chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thì chúng tôi cũng đưa ra những trường hợp là có những trường hợp đã nhận bảo hiểm xã hội một lần rồi mà muốn đóng lại thời gian trước đây thì để sau này nhận lương hưu, để đủ số năm nhận lương hưu thật là không được. Do đó thật sự cân nhắc nếu như chúng ta đã có thời gian tham gia bảo hiểm xã hội rồi thì nên tiếp tục bảo lưu, tham gia tiếp nếu như đi làm việc hoặc là tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.
Còn theo ông Lâm Thanh Thiên, Phó Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh Sóc Trăng, vận động tuyên truyền để đối tượng nông dân, người lao động khu vực phi chính thức tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong lộ trình tiến tới bảo hiểm xã hội toàn dân. Thời gian qua, nhiều cách làm hay, mô hình sáng tạo đã được nhiều địa phương triển khai thực hiện nhằm đưa chính sách bảo hiểm đến gần người dân hơn.
Là sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và bảo hiểm thất nghiệp, phối hợp với các sở ngành liên quan, tăng cường công tác thanh tra kiểm tra thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của các đơn vị sử dụng lao động, sẽ tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân viên, tổ chức dịch vụ thu, mở rộng điểm thu.
Có thể nói, việc phát huy vai trò của các hội đoàn thể trong phát triển bảo hiểm xã hội tự nguyện rất quan trọng. Thông qua các hội đoàn thể, chính sách bảo hiểm xã hội tiếp tục được lan tỏa, ngày càng trở nên gần gũi, thiết thực, tạo sự yên tâm, tin tưởng tích cực với người tham gia. Để làm được điều đó, rất cần có sự vào cuộc tích cực hơn nữa từ chính quyền địa phương, nhất là Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn trong việc tuyên truyền, vận động người dân tích cực tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để không ai lọt lưới an sinh của Đảng, Nhà nước.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.